Kính thưa ông bà, chị em, trong thời gian gần đây có lẽ ông bà, chị em nghe những câu chuyện buồn trên cả nước chúng ta. Đó là những cái vụ thảm sát xảy ra hầu như khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thảm sát ở vùng Bình Phước, Bình Dương, ở Quảng Nam, ở Huế, Quảng Trị, Bắc Giang, rồi gần đây nhất vụ thảm sát 4 người chết ở tại Yên Bái. Nguyên nhân dẫn đến những vụ thảm sát đó chắc ông bà chị em đọc báo chí cũng thấy. Lý do dẫn đến những cái vụ thảm sát đó xem ra rất đơn giản và thậm chí rằng là đến độ mà giật mình. Giết nhau chỉ vì tranh giành nhau một vài trái chân, giết nhau vì tranh lệnh giành nhau một mảnh vườn, rồi giết nhau cũng chỉ vì mình thấy người nọ người kia không vừa ý mình. Câu chuyện ngoài Nghệ An, ông chồng nhậu về xỉn rồi, về thấy bà vợ cằn nhằn, thế là cầm luôn một căn xăng đổ lên đốt chết cả hai mẹ con. Những câu chuyện mà đầy dậy trên mặt báo chí, va quẹt nhau một tí ngoài đường, thế là gây ra án mạng. Tranh giành nhau một cuộc xe ôm cũng dẫn đến chuyện án mạng. Tại sao con người ngày hôm nay, nhất là bộ phận không nhỏ trong giới trẻ, lại dễ dàng dẫn đến những chuyện án mạng đầy dậy trên mặt báo như vậy? Có một câu nói của một người lớn tuổi, họ đã nhận định rằng lũ trẻ bây giờ không sợ chết nữa, có lẽ là vì chúng đã chưa biết cách để sống. Không sợ chết, lý do vì không biết cách sống. Vậy sống thế nào gọi là sống đúng cách? Sống có phải là biết thở? Sống có phải là thỏa mãn tất cả nhu cầu tối thiểu? Sống có phải là tìm cho mình cái tôi đến độ bị tuyệt tình thì cầm dao ra giết cả gia đình 6 mạng người ở câu chuyện Bình Phước? Thế nào là biết cách sống? Sáng hôm nay, ngày 16 tháng 8, 15, trên báo Tuổi Trẻ có một bài viết tác giả Hải Yến với tựa đề "Cô gái Mỹ bị IS hãm hiếp, có một niềm yêu trẻ không điều kiện". Bài viết đó kể về một cô bé 27 tuổi tên là Kala Muale, là một nhà hoạt động nhân quyền, bị nhóm IS bắt tại vùng Trung Đông, đến độ rồi bị hãm hiếp và chết trong cảnh tù đầy ở tại IS đó. Trong bài viết đó có trích dẫn một lời trần tình trong một lá thư mà của cô gái gửi về cho gia đình của mình. Cô viết rằng: "Con sẽ luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Một số người tìm thấy Thiên Chúa trong nhà thờ, một số người thấy Thiên Chúa trong thiên nhiên, số khác tìm thấy Thiên Chúa trong tình yêu. Còn con tìm thấy Chúa trong nỗi khổ đau. Con đã nhận biết được công việc của cuộc đời con là dùng đôi tay của mình để xoa dịu nỗi đau của những người khác". Tôi xin đọc lại câu cuối: "Con đã nhận biết được công việc của đời con là dùng đôi tay của mình để xoa dịu nỗi đau khổ của người khác". Một cô gái sinh ra và lớn lên ở tại đất Mỹ, một vùng đất mà đâu đó người ta từng nói là thiên đường hạ giới. Thế mà cô gái đó đã tham gia vào nhóm nhân quyền, phục vụ cho những người nghèo, những người đau khổ trong những quốc gia đang bị chiến tranh, đến độ mà bị nhóm IS bắt hãm hiếp và chết một cách nhục nhằn trong cảnh đó. Tuy nhiên, cuối cái bài báo hồi sáng nay, người ta đưa trích dẫn lời của ba mẹ của cô bé đó. Hai ông bà đã nói rằng: "Con của tôi đã sống có mục đích, và hàng ngày chúng tôi đều tôn vinh những gì mà con của chúng tôi đã sống". Kính thưa ông bà chị em, một cô gái 27 tuổi đầu, sống trong một vùng quốc gia giàu có, thế mà dấn thân sống trong vùng đất bị đạn bom, để nhằm mục đích gì? Để sống cho mục đích của đời mình, dùng đôi tay của mình xoa dịu những nỗi đau khổ của người khác. Cô đã chọn cho mình mục đích sống vì người khác, đến độ chết cho người khác. Kính thưa ông bà chị em, một con người có một lý tưởng để sống, có một mục đích để dấn thân, và chính điều đó đã nâng cô gái đó lên trở thành một con người đáng để cho con người ngày nay ca ngợi. Tuy nhiên, cái động cơ mà cô bé đó dùng đôi tay của mình sống cho lý tưởng xoa dịu nỗi đau khổ của người khác, đó là cô luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Thời đại ngày hôm nay, người ta đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống bằng những phong trào chạy theo tìm kiếm lạc thú, phú quý, vinh hoa, thậm chí chạy theo những giá trị trần thế, đến độ mà những lúc bất ưng mình không có được, rồi người ta đưa tay ra thảm sát người khác. Thì nay có một cô gái sống cái vùng đất Mỹ giàu có lại luôn tìm kiếm Thiên Chúa bằng một lối sống có mục đích phục vụ dấn thân cho người khác. Đó là một điều đáng để cho giới trẻ Việt Nam chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ. Và để đó cũng là điều để cho chúng ta suy nghĩ về bài tin mừng hôm nay. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Có lẽ chúng ta đã quá quen với câu nói, lời tuyên bố của Chúa Giêsu, quá quen thuộc với những diễn từ về bí tích thánh thể mà suốt mấy tuần liên tiếp đã chúng ta được nghe. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại một chút, chúng ta cũng phải đáng để chúng suy nghĩ câu nói của Chúa Giêsu. Việc mà lấy thịt mình, lấy máu mình cho người khác ăn, người khác uống, đó là một điều quá sức tưởng tượng. Hoặc là người nói là một vĩ nhân mặc khải một điều gì đó mà tự sức con người không thể hiểu thấu được, hoặc là đây là một con người bất bình thường, hoặc là một kẻ điên mới nói những cái điều mà xem ra không ai có thể chấp nhận được. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sống đời đời. Ngay cả động vật cũng hiếm có những con mà ăn đồng loại của mình, mà nay có một con người lại tự xưng thịt mình, máu mình mới là của ăn thật. Tuy nhiên trong tin mừng ta thấy, mặc dù những người Do Thái họ sầm sì tranh luận với nhau làm sao cái ông này lại có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được, nhưng Chúa Giêsu vẫn khẳng khái nói rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu của tôi, các ông không có sự sống được nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sự sống của họ." Không những thế, Ngài còn khẳng khái một cách mạnh mẽ hơn: "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy." Hơn nữa, Ngài càng nhấn mạnh hơn: "Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Những ngôn từ dồn dập một cách rạch ròi, mạnh mẽ, rõ ràng, một cách khẳng khái. Chúa Giêsu nói chính Ngài là của ăn, máu Ngài thật là của uống. Trong suốt hai mươi mấy thế kỷ, giáo hội Kitô giáo chúng ta tin nhận lời của Chúa Giêsu và sống cái lời đó bằng việc cử hành bí tích thánh thể ở khắp mọi thánh đường trên khắp cả thế giới. Nơi đâu có thánh đường, có người công giáo, nơi đó có thánh lễ, và nơi đó cũng có lời tuyên xưng về những gì mà Chúa Giêsu đã nói trong tin mừng. Bí tích thánh thể chính là mình và máu thánh của Thiên Chúa. Đây là một cái mầu nhiệm lớn lao của Kitô giáo mà từ sức con người không thể hiểu thấu được. Nhưng suốt 21 thế kỷ qua, giáo hội Kitô giáo đã sống cho mầu nhiệm này và tin tưởng, và thậm chí có biết bao nhiêu người đã dùng chính đời sống của mình, mạng sống mình, minh chứng cho mầu nhiệm thánh thể này. Vì thế chúng ta không còn phải nói lý giải cho mầu nhiệm, vì đây là mầu nhiệm vượt sức con người. Việc còn lại đó là làm thế nào chúng ta sống cái mầu nhiệm này, một mầu nhiệm mà Chúa Giêsu khẳng khái nói: "Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi, uống máu tôi thì sẽ được sự sống đời đời." Với diễn từ đó đưa cho chúng ta một thông điệp: là người Kitô giáo, chúng ta xác nhận rằng chúng ta có một của ăn thiêng liêng, đó là thịt và máu của Thầy Giêsu chúng ta. Thịt và máu của Thầy Giêsu chúng ta hướng đến cho chúng ta một sự sống vượt trên sự sống trần gian này, đó là sự sống đời đời, sự sống của Thiên Chúa. Con người trần gian chạy theo những giá trị trần gian, chạy theo những hưởng thụ, nhảy theo những lạc thú, đến độ người ta giết nhau chỉ vì những lạc thú đó, chỉ vì những quyền lợi đó. Nay người Công giáo qua diện từ bí tích thánh thể Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy hướng lòng về nước Thiên Chúa, hãy sống cho mục đích sự sống của Thiên Chúa. Cô gái Ca-lê 27 tuổi đã chọn cho mình lối sống đó. Suốt đời con luôn tìm kiếm Thiên Chúa, thì ước gì đời sống đức tin của người Kitô giáo chúng ta cũng vậy, hãy hướng lòng về Thiên Chúa. Điều đó chính là lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu giáo đoàn Ê-phê-sô của bài đọc 2. Anh em hãy sống như những người khôn ngoan, biết tận dụng thời giờ hiện tại để tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, sống trên đời, muốn sống cho có ý nghĩa, muốn sống cho có thật sự hạnh phúc, mỗi người phải có mục đích để sống, một lý tưởng để dấn thân. Và lý tưởng đó, mục đích đó là động lực giúp cho mọi người chúng ta ngày này qua ngày khác nỗ lực hoàn thiện bản thân mình từng bước một. Và nay lời của Thiên Chúa mời gọi cho chúng ta một động lực, một lý tưởng đó chính là sống cho sự sống của Thiên Chúa. Và hẳn nhiên lý tưởng đó hướng dẫn cho chúng ta sống sao cho xứng đáng, không chỉ xứng đáng với nhân phận làm người, nhưng xứng đáng với danh phận làm con của Thiên Chúa. Xin cho mọi người chúng ta xác tín niềm tin vào bí tích thánh thể, và ước gì trong cuộc sống mỗi ngày, trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử tương quan giữa người với người, chúng ta hãy mặc lấy cho mình cái tâm tình của người Kitô hữu, sống cho lý tưởng được Thiên Chúa, sống cho sự sống của Thiên Chúa. Amen.